lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina. Tập 1, băng số 10. Krakow, ngày 27 tháng 10 năm 1935. Cha Andras, lời linh hướng: chị đừng làm điều gì mà không có phép của các bề trên. Ta phải suy nghĩ vấn đề này một cách kỹ lưỡng và phải cầu nguyện nhiều. Này chị, ta phải rất thận trọng về những điều này. Trong tình trạng của chị hiện nay, thánh ý Chúa rất chắc chắn và rõ ràng, bởi vì chị thực sự đã được ràng buộc với hội dòng này bằng các lời khấn, mà lại là lời khấn trọn đời. Vì thế, không nên nghi ngờ gì nữa. Này chị, những gì chị đang trải nghiệm trong lòng chỉ là những ánh chớp lập lòe của một dự án. Thiên Chúa có thể thực hiện một số thay đổi, nhưng những điều như thế rất hiếm. Chị đừng vội vã, hãy chờ cho đến khi nhận thêm tri thức chắc chắn hơn nữa. Những việc của Thiên Chúa tiến hành chậm chạp, nhưng nếu quả là việc của Chúa, chắc chắn chị sẽ nhận ra rõ ràng. Nếu không, chúng sẽ biến mất. Còn chị, nhờ đức vâng phục, chị sẽ không bị lầm lạc. Chị hãy thành thật trình bày mọi điều với Cha giải tội và vâng lời Ngài một cách tối mặt. Này chị, ngay lúc này không có gì cho chị phải làm cho bằng việc chấp nhận đau khổ cho đến khi mọi sự được hành thông, tức là mọi sự sẽ được giải quyết. Chị đã chuẩn bị tốt cho những vấn đề này, và hãy cứ sống như thế trong tinh thần đơn thành và phân phục. Đó là một tín hiệu tốt. Nếu chị tiếp tục sống trong thái độ ấy, Thiên Chúa sẽ không để chị bị lầm lạc đâu. Tuy nhiên, chị hãy giữ một khoảng xa hết sức có thể với những điều này. Nhưng giả như chúng cứ đến, chị hãy tiếp nhận một cách thanh thản, chứ đừng sợ hãi. Chị đang sống trong bàn tay của Thiên Chúa rất nhân lành. Về tất cả những gì chị đã trình bày với tôi không thấy một ảo tưởng hoặc một điều nào đối nghịch với đức tin. Những điều ấy tự chúng rất tốt, và quả thật, nếu có một số linh hồn khẩn nài Chúa cho thế giới thì rất tốt, vì tất cả chúng ta đều cần đến lời cầu nguyện. Chị có một cha linh hướng tốt lành, hãy vâng theo Ngài rồi an tâm. Hãy trung thành với thánh ý Chúa và hãy thực hiện thánh ý ấy. Về các phận sự, chị hãy luôn làm điều chị được truyền phải làm, và làm như chị được truyền phải làm, cho dù nhục nhã hay vất vả đến mấy. Hãy luôn chọn chỗ sốt hết, và khi ấy người ta sẽ nói với chị: xin mời hãy lên trên. Về tinh thần và cách cư xử, chị hãy nhận mình là người kém nhất trong tu viện và trong hội dòng. Trong mọi sự và mọi lúc, hãy hết sức trung thành với Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con ước ao chịu đau khổ và cháy lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Con thuộc về Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa, và con ước ao được tan biến trong Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con ước ao được biến tan trong vẻ xinh đẹp thần linh của Chúa. Chúa đeo bám con bằng tình yêu. Ôi lạy Chúa, Chúa thấu nhập linh hồn con như một tia sáng mặt trời và biến đổi cõi tối tăm ấy thành nên ánh sáng của Chúa. Con cảm thấy sống động rằng con đang sống trong Chúa, như một tia lửa nhỏ bé bị nuốt trừng trong lò lửa vô cùng Chúa đang bừng cháy. Ôi Thiên Chúa ba ngôi tối cao, không thể tìm ra niềm vui nào lớn hơn niềm vui được yêu mến Chúa. Ngay trên trần gian này, chúng con đã nếm hưởng hạnh phúc của các phúc nhân trên thiên đàng nhờ được kết hợp mật thiết với Chúa, một sự kết hợp phi thường và không sao hiểu thấu đối với chúng con. Người ta có thể đạt được ơn này bằng sự trung thành đơn sơ của linh hồn. Khi tâm trạng miễn cưỡng và đơn điệu về các nhiệm vụ bắt đầu nhem nhung trong tôi tự nhắc nhở rằng tôi là người sống trong nhà Chúa. Nơi đây không có gì tầm thường, và tại đây vinh quang giáo hội và sự thăng tiến của không ít linh hồn đang phụ thuộc vào hành vi rất nhỏ mọn, nhưng đã được thực hiện một cách siêu nhiên của tôi. Vì thế không có gì tầm thường trong một cộng đồng tu trì. Trong những nghịch cảnh phải vượt qua, tôi tự nhắc nhở rằng thời gian chiến đấu vẫn chưa chấm dứt. Tôi phải võ trang cho bản thân bằng đức nhẫn nại, và như thế tôi sẽ đánh bại kẻ tấn công. Tôi không tìm kiếm sự trọn lành để thỏa mãn tò mò, nhưng tôi tìm hiểu tinh thần Chúa Giêsu và chăm chú vào các hành vi của Người như đã được tóm lược trong Phúc Âm. Cho dù có sống cả ngàn năm đi nữa, tôi cũng không thể múc cạn những điều ẩn chứa trong đó. Khi những ý hướng ngay lành của tôi không được công nhận nhưng bị kết án, tôi không quá ngạc nhiên vì biết rằng chỉ một mình Chúa là đấng thấu suốt lòng tôi. Sự thật sẽ không chết. Con tim bị đả thương sẽ tìm được bình an vào giờ đã định. Và thần trí tôi được vững vàng qua những nghịch cảnh. Không phải lúc nào tôi cũng nghe theo những tiếng nói của lòng mình, nhưng tiếp tục nài xin Chúa ban ánh sáng. Vì khi cảm thấy đã được sự quân bình, tôi sẽ nói thêm. Ngày tuyên lại lời khấn. Sự hiện diện của Chúa tràn ngập linh hồn tôi. Trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu và Người phán với tôi: Con là niềm vui lớn lao cho Cha. Lòng mến và sự khiêm nhượng của con làm cho Cha phải lìa bỏ ngay tòa thiên đàng để xuống kết hợp với con. Tình yêu đổ đầy vực thẳm ngăn cách giữa sự cao cả của Cha và cái hư vô của con. Tình yêu đang ngập lúc linh hồn tôi. Tôi được chìm đắm giữa một đại dương tình ái. Tôi cảm thấy mình bị ngất ngây và hoàn toàn biến mất trong Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin làm trái tim con nên giống trái tim Chúa, hay đúng hơn là hãy biến đổi nó trong chính trái tim Chúa, để con cảm nhận được các nhu cầu của những trái tim, nhất là của những ai đang phiền sầu đau khổ. Ước chi những tia sáng xót thương lưu lại mãi mãi trong trái tim con. Buổi tối, khi đang tản bộ và lần hạt mân côi trong vườn, lúc đến nghĩa trang, Tôi mở hé cánh cổng và bắt đầu cầu nguyện một lúc. Tôi thầm hỏi, các chị có hạnh phúc không? Khi ấy, tôi đã nghe những lời này. Chúng tôi được hạnh phúc theo mức độ chúng tôi đã thực thi thánh ý Thiên Chúa. Và sau đó lại tĩnh lặng như trước. Tôi trầm tư suy nghĩ một lúc về cung cách tôi đang thực thi thánh ý Thiên Chúa và lợi dụng thời giờ người ban cho tôi. Cũng buổi tối hôm đó, khi tôi đã về ngủ, một linh hồn hiện đến, gõ nhẹ lên chiếc bàn gỗ để đánh thức tôi dậy và xin tôi cầu nguyện. Tôi muốn biết chị ấy là ai, nhưng tôi đã kìm hãm tò mò và liên kết việc hãm mình nhỏ mọn ấy với lời kinh nguyện để cầu cho chị. Một lần kia, khi viếng thăm một chị yếu bệnh, nổi tiếng nhân đức, đã 84 tuổi, tôi hỏi, thưa chị đã chắc chắn sẵn sàng ra trước tòa Chúa hay chưa? Chị đáp, em hằng dọn mình suốt đời cho giờ phút ấy. Chị còn nói thêm, tuổi già không chước chuẩn cho chúng ta khỏi phải chiến đấu. Trước ngày lễ cắt đặng linh hồn, tôi đi viếng nghĩa trang vào lúc chập tối. Mặc dù nghĩa trang được khóa, tôi cũng ráng hé chiếc cổng ra một chút và nói, nếu các chị cần gì, hỡi các linh hồn nhỏ đáng yêu của em sẽ sung sướng được giúp đỡ các chị theo phạm vi luật dòng cho phép. Khi ấy, tôi được nghe những lời này, hãy thực thi thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta được hạnh phúc tùy vào mức độ chúng ta đã thi hành thánh ý Thiên Chúa. Buổi tối, những linh hồn này đã đến xin cầu nguyện, và tôi đã cầu nguyện rất nhiều cho họ. Vào buổi tối, lúc cuộc rước từ nghĩa trang trở về, tôi nhìn thấy rất đông các linh hồn cùng đi với chúng tôi vào nhà nguyện và cầu kinh với chúng tôi. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều vì được các bề trên cho phép như vậy. Đang đêm, một linh hồn tôi đã gặp trước kia hiện đến gặp tôi. Linh hồn này không xin cầu nguyện, nhưng quở mắng và chửi rủa tôi là đồ hư hốt, vô tích sự. Linh hồn nói, vậy mà bây giờ lại còn ra chuyện cầu bầu cho thiên hạ, đang khi mình thực sự còn đầy thói hư nết xấu. Tôi trả lời, trước kia tôi quả thật rất hư hốt, vô tích sự, nhưng tôi đã xưng tội và đã làm việc đền tội vì sự mê muội ấy. Tôi tin tưởng vào lòng nhân lành của Thiên Chúa, và nếu đôi khi còn sai ngã thì đó chỉ là sơ suất, chứ tôi không bao giờ cố tình, thậm chí ngay trong những điều rất nhỏ mọn. Tuy nhiên, linh hồn kia vẫn cứ quát mắng tôi. Tại sao mày không ngoan ngoãn tôn nhận sự cao cả của tao? Tại sao một mình mày không tôn vinh tao vì những việc lấy lừng của tao như tất cả thiên hạ đều làm? Lúc ấy, tôi đã nhận ra hắn là Satan đội lốt một linh hồn. Và tôi đáp lại, vinh quang chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa. Hỡi Satan, hãy xéo đi. Lập tức hồn ma này phóng xuống một hào sâu, kinh hãi không tả xiết. Tôi đã nói với hồn ma độc dữ này rằng tôi sẽ nói cho cả giáo hội về điều này. Thứ bảy, chúng tôi rời Krakow và trở về Vilnius. Trên đường, chúng tôi vào viếng đền thánh Czestochowa. Khi cầu nguyện trước ảnh thánh Đức Mẹ hay làm phép lạ, tôi cảm thấy rất sung sướng. Muôn đời con sẽ ca tụng lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của nữ tu Faustina, tập 2. Muôn đời con sẽ ca tụng lòng thương xót Chúa. Con sẽ ca tụng trước mọi người, vì đó là ưu phẩm cao cả nhất của Chúa, và đối với chúng con là một phép lạ liên lỉ, phát nguyên từ Thiên Chúa Ba Ngôi, từ một cung lòng độc nhất sung mãn tình yêu. Lòng thương xót Chúa sẽ được tỏ hiện nơi linh hồn với tất cả sự sung mãn khi bức màn hạ xuống. Từ nguồn mạch lòng xót thương của Chúa, ôi lạy Chúa, trào tuôn mọi hạnh phúc và sự sống. Và thế là mọi thụ tạo và toàn thể công trình tạo dựng say sưa hát lên bài ca lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa được khơi mở cho chúng con qua đời sống Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá. Hỡi tội nhân, bạn đừng hoài nghi hay tuyệt vọng, nhưng hãy tin thác vào lòng thương xót, vì bạn cũng có thể nên thánh thiện. Hai dòng suối mang hình những luồng sáng đã trào ra từ trái tim Chúa Giêsu, không phải cho các sứ thần, minh thần hay luyến thần, nhưng cho phần rỗi của nhân loại tội lỗi. Ôi thánh ý Thiên Chúa, xin hãy là tình yêu của con. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết đáng lẽ con không biết một chữ nào về bản thân con, nhưng nếu con có biết thì đó chỉ vì lệnh truyền hiển nhiên của Đức Vâng Lời Thánh Thiện. Ôi Chúa Giêsu, Thiên Chúa ẩn thân, trái tim con cảm nhận được Chúa, mặc dù có các bức màn che khuất. Chúa biết con yêu mến Chúa. Vilnius, ngày 24 tháng 11 năm 1935. Nguyện Chúa được chúc tụng. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, trong Chúa có cuộc sống nội tại của Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, niềm vui vĩnh hằng, tình yêu sâu thẳm vô biên đã trào đổ trên mọi thù tạo và làm nên hạnh phúc của chúng. Nguyện danh dự và vinh quang được quy về thánh danh Chúa cho đến thiên thu vạn đại. Amen. Lạy Thiên Chúa của con, khi suy tưởng đến sự cao trọng và vẻ xinh đẹp của Chúa, con vui mừng quá đỗi, vì Thiên Chúa con phụng sự thật vĩ đại dường bao. Tôi thực thi thánh ý Chúa trong yêu mến và vui tươi. càng nhận biết người, tôi càng ước muốn yêu mến người. Tôi bừng cháy niềm thao thức yêu mến người mỗi ngày một hơn. Ngày 14 thứ năm này, lúc chúng tôi làm giờ chầu đêm, lúc đầu tôi không thể cầu nguyện. Một tình trạng khô khan bao trùm tôi. Tôi không thể suy tưởng về cuộc khổ nạn thảm thương của Chúa Giêsu. Thành ra tôi sắp mình và hiến dâng cuộc thương khó quá thê thảm của Chúa Giêsu lên Cha trên trời để đền bồi tội lỗi của toàn thế giới. Sau lời cầu nguyện ấy, lúc trỗi dậy và đi về bàn quỳ của mình, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu gần đó. Chúa Giêsu hiện ra trong lúc đang chịu đánh đòn. Tay Chúa cầm một chiếc áo trắng và mặc cho tôi. Chúa cũng cầm với một sợi dây và thắt cho tôi, rồi đắp trên người tôi một chiếc áo choàng màu đỏ, giống như chiếc áo người ta đã mặc cho người trong hồi thương khó, và một chiếc khăn che mặt cũng màu đỏ. Và Chúa phán với tôi: đây là cách con và các người đồng tâm với con sẽ được mặc. Cuộc đời Cha từ lúc Giáng sinh cho đến khi chết trên thập giá sẽ là luật sống cho các con. Con hãy nhìn kỹ vào Cha và sống theo những gì con nhìn thấy. Cha ước mong con đi vào tâm trí của Cha sâu xa hơn nữa và hiểu rằng Cha là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Một lần kia, tôi cảm thấy bị thôi thúc phải bắt tay vào việc và chu toàn những gì Thiên Chúa đang yêu cầu. Tôi vào nhà nguyện một lúc và nghe lời này trong linh hồn tôi: tại sao con sợ hãi? Con cho rằng Cha không đủ toàn năng để nâng đỡ con sao? Lúc đó, linh hồn tôi cảm nhận một sức mạnh phi thường. Mọi nghịch cảnh xảy đến cản trở tôi thực hành ý định của Chúa dường như không còn là gì đối với tôi nữa. Thứ sáu, trong giờ thánh lễ, khi linh hồn được đắm chìm trong niềm hạnh phúc của Thiên Chúa, tôi đã được nghe những lời này trong linh hồn: lòng thương xót của ta đã trào tuôn cho các linh hồn qua trái tim nhân thần Chúa Giêsu như một tia sáng mặt trời chiếu qua pha lê. Tôi cảm nghiệm tận thâm tâm và hiểu rằng tất cả mọi người đến được với Thiên Chúa đều nhờ Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu. Vào tối ngày cuối cùng, ngày 15 trong tuần cửu nhật tại Ostra Brahma, sau khi hát kinh cầu, một linh mục đã đặt mình thánh vào mặt nhật. Vừa khi ngài đặt mặt nhật lên bàn thờ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng giang đôi tay nhỏ xíu trước tiên về phía mẹ người, lúc ấy cũng hiện ra sống động. Khi mẹ Thiên Chúa nói chuyện với tôi, Chúa Giêsu lại giang đôi bàn tay nhỏ xíu của người về phía cộng đoàn. Đức mẹ dạy tôi hãy chấp nhận như một con trẻ tất cả những gì Thiên Chúa đòi hỏi và đừng thắc mắc. Nếu không sẽ không đẹp lòng Thiên Chúa. Vào lúc đó, Chúa Hài Nhi biến đi và mẹ Thiên Chúa không còn sống động nữa. Bức hình của mẹ trở lại như trước. Nhưng linh hồn tôi dạt dào chất ngất niềm hoang lạc và tôi thân thưa với Chúa. Xin hãy dùng con tùy ý Chúa. Con sẵn sàng tất cả. Nhưng lạy Chúa, xin Chúa đừng bỏ rơi con dù chỉ một phút giây. Cho vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Tôi xin Mẹ Bề Trên cho phép tôi được giữ chay 40 ngày. Mỗi ngày chỉ dùng một miếng bánh mì và một ly nước. Tuy nhiên, theo lời khuyên của cha giải tội của tôi, Mẹ Bề Trên đã không chuẩn cho 40 ngày mà chỉ cho 7 ngày. Này chị, tôi không thể miễn trước hết các việc phận sự cho chị được, bởi vì các chị em khác có thể nhận ra điều gì đó. Tôi cho phép chị chuyên tâm cầu nguyện và ghi chép những điều này. Còn về việc giữ chay, thật khó khăn cho tôi trong việc bao che cho chị. Quả thật, tôi không nghĩ ra được giải pháp nào cho việc này cả. Và Mẹ nói tiếp, vậy bây giờ chị cứ ra đi, và một ánh sáng nào đó chắc sẽ đến với tôi. Sáng Chủ nhật, tôi đã hiểu ra Mẹ Bề Trên có ý cho tôi cơ hội giữ chay khi giao cho tôi nhiệm vụ coi cổng vào giờ cơm. Một buổi sáng, tôi không đi điểm tâm. Một lúc sau, tôi đến gặp Mẹ Bề Trên và hỏi có đúng Mẹ cử tôi coi cổng để giúp tôi giữ chay mà không bị để ý phải không? Mẹ đáp lại, này chị, khi tôi cắt cử chị, ý nghĩ ấy đã có trong đầu tôi. Khi ấy, tôi thấy đúng như điều tôi đã nghĩ trước trong lòng. Ngày 24 tháng 11 năm 1935, Chủ nhật, ngày đầu tuần, tôi đến trước Thánh Thể và cùng với Chúa Giêsu hiện diện trong những tích cực thánh. Tôi dâng mình cho Chúa Cha hằng hữu. Lúc ấy, tôi nghe những lời này trong linh hồn. Mục đích của con và các người đồng tâm của con là hãy hợp nhất với Cha hết sức mật thiết. Bằng tình yêu, các con sẽ hòa giải trời với đất. Các con sẽ làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa, và các con sẽ khẩn nài lòng nhân từ cho thế giới. Cha giao cho các con hai hạt bích ngọc vô cùng quý báu đối với trái tim Cha, đó là linh hồn các linh mục và các tu sĩ. Các con hãy cầu nguyện đặc biệt cho các ngài. Sức mạnh các ngài có được là do việc hủy mình của các con. Các con hãy liên kết lời cầu nguyện, giữ chay, khổ chế, lao nhọc và tất cả những đau khổ của các con với lời cầu nguyện, chay tịnh, khổ chế, lao nhọc và đau khổ của Cha. Và rồi các ngài sẽ có được sức mạnh trước thánh nhan Cha của Cha. Sau hiệp lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu, người phán với tôi những lời này. Hôm nay, con hãy đi sâu vào tinh thần khó nghèo của Cha và sắp đặt mọi sự sao cho những người túng nghèo nhất cũng không có lý do để ganh tị với con. Cha tìm được niềm vui
qua đi, còn
Khi ở một mình, tôi bắt đầu suy gẫm về tinh thần khó nghèo. Tôi thấy rõ ràng Chúa Giêsu, dù là Chúa Tể muôn loài muôn vật, nhưng lại chẳng sở hữu vật gì. Từ một chiếc máng cỏ mượn tạm, Chúa đã bước vào cuộc đời thi ân cho mọi người. Còn chính người lại chẳng có lấy một chỗ dựa đâu. Và trên cây thập giá, tôi nhìn ra đỉnh cao đức khó nghèo của Chúa Giêsu. Vì người không có lấy một mảnh áo che thân. Lạy Chúa Giêsu, qua lời khấn trọng tuyên giữ đức nghèo, con ước ao được trở nên giống Chúa. Đức nghèo sẽ là mẹ con. Bề ngoài, chúng ta không nên sở hữu vật gì và không còn gì để tự ý định đoạt. còn bề trong, chúng ta không nên thèm muốn vật gì. Kìa trong bí tích thánh thể, cao cả thay đức khó nghèo của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, đã từng có linh hồn nào bị ruồng rẫy như Chúa trên thập giá chưa? Đức thanh tịnh. Không cần phải giải thích vì lời khấn này ngăn cấm tất cả những gì phạm đến giới răn thứ sáu và thứ chín trong hành vi, tư tưởng, ngôn ngữ, cảm tình. Tôi hiểu lời khấn trọng khác với lời khấn đơn. Tôi hiểu điều này với tất cả những hàm ý trong đó. Đang lúc suy tư điều ấy, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn. Em là hiền thê vĩnh viễn của ta. Đức thanh tịnh của em phải cao sang hơn của các thiên thần, bởi vì ta không mời gọi một thiên thần nào vào tình thân ái như ta đã gọi em. Hành vi nhỏ mọn nhất của hiền thê cũng có giá trị vô song. Một linh hồn thanh khiết có thế lực khôn cùng trước mặt Thiên Chúa. Đức vâng phục. Cha đã đến để thi hành thánh ý Chúa Cha. Cha đã vâng lời song thân của Cha. Cha đã vâng phục các lý hình, và giờ đây Cha vâng lời các linh mục. Lạy Chúa Giêsu, con hiểu tinh thần vâng phục và tinh thần ấy cốt ở điều gì. Nó không những bao gồm việc chu toàn bên ngoài, mà còn cả trong trí năng, ý chí và phán đoán. Khi vâng phục các bề trên là chúng ta vâng phục chính Thiên Chúa. Chẳng có gì khác biệt khi một thiên thần hoặc một con người đại diện cho Thiên Chúa truyền lệnh cho tôi. Tôi luôn luôn phải vâng phục. Tôi không định viết nhiều về các lời khấn, bởi vì những điều ấy quá minh bạch và cụ thể. Ngược lại, tôi sẽ ghi ra một vài tư tưởng tổng quát về hội dòng này. Tóm lược tổng quát. Không bao giờ có những tòa nhà tráng lệ, nhưng chỉ có một nhà nguyện nhỏ với một cộng đoàn nhỏ không quá 10 người, cộng thêm 2 người ngoại vụ đảm trách các việc bên ngoài cho cộng đoàn và cho nhà nguyện. 2 chị này không mặc tu phục, nhưng mặc trang phục đời. Các chị sẽ tuyên lời khấn đơn và hết sức lệ thuộc vào bề trên, là người sống trong nội vi. Các chị này sẽ được thông công mọi ơn ích thiêng liêng của hội dòng, và không bao giờ con số vượt quá 2 người, tốt hơn chỉ nên có 1. Mỗi nhà độc lập với các nhà khác, mặc dù hợp nhất mật thiết với nhau trong bộ luật, các lời khấn và tinh thần. Tuy nhiên, trong các trường hợp ngoại lệ, một chị từ nhà này có thể được thuyên chuyển qua một nhà khác, và trong trường hợp thành lập nhà mới, một số chị em từ một nhà khác có thể được chuyển đến nếu cần. Mỗi nhà sẽ lệ thuộc vào đấng bản quyền địa phương. Mỗi chị sẽ có một phòng riêng, nhưng giữ đời sống cộng đoàn trong các giờ cầu nguyện, dùng bữa và giải trí. Mỗi nữ tu sau khi tuyên khấn sẽ không còn thấy thế gian nữa, cho dù qua sông cửa, vì sông cửa sẽ được bọc lại bằng vải màu sẵn, và các cuộc chuyện vãn cũng bị giới hạn nghiêm ngặt. Nữ tu sẽ như người điếc, không được thế gian hiểu, mà cũng chẳng hiểu thế gian. Nữ tu phải đứng giữa trời và đất, liên lỉ nài xin Thiên Chúa xót thương thế giới và ban sức mạnh cho các linh mục, để lời nói của các ngài không bị rỗng tuếch, và để các ngài trong chức phẩm phi thường nhưng gặp nhiều nguy hại vẫn giữ mình hoàn toàn trong trắng. Mặc dù số người không nhiều, nhưng đó là những linh hồn anh hùng, sẽ không có chỗ cho những người nhút nhát hoặc ủy mị. Sẽ không có sự phân biệt giữa các nữ tu, không có các mẹ, các chị đáng kính, các chị đáng trọng, nhưng tất cả đều bình đẳng. Mặc dù như thế sẽ gặp những khó khăn rất lớn trong tương quan giữa họ với nhau. Chúng ta biết Chúa Giêsu là ai, thế mà người đã tự hạ như thế nào và đã tương giao với những ai. Tu phục các nữ tu giống như của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người, và không những mặc áo trùng mà thôi, mà còn phải đính kết những dấu hiệu người đã mang, đó là đau khổ và khinh bỉ. Mỗi người phải gắng sức bỏ mình và yêu mến đức khiêm nhường. Ai trỗi vượt nhất trong nhân đức này sẽ là người có đủ khả năng lãnh đạo những người khác. Vì Thiên Chúa đã cho chúng ta được thông phần lòng thương xót của người, và hơn thế nữa, còn là những người phân phát lòng thương xót ấy, nên chúng ta phải hết lòng yêu thương từng linh hồn, trước tiên là các phúc nhân, và sau cùng là linh hồn chưa nhận biết Chúa. Bằng việc cầu nguyện và hãm mình, chúng ta sẽ mở đường đến các quốc gia kém văn minh nhất để dọn đường cho các nhà thờ sai. Chúng ta hãy nhớ rằng, một chiến sĩ ngoài trận tuyến sẽ không thể đứng vững nếu thiếu sự hỗ trợ của lực lượng hậu phương. Tuy không thực sự tham gia chiến đấu, nhưng chu cấp mọi nhu cầu cho anh ta. Vai trò cầu nguyện cũng như thế. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy trỗi vượt với tinh thần tông đồ. Vào buổi tối, khi đang ghi chép, tôi nghe một tiếng nói trong phòng: mày chớ rời bỏ họ dòng này, phải thương lấy bản thân, những đau khổ kinh hồn đang chờ đón mày đó. Khi nhìn về phía tiếng nói, tôi không thấy gì, nên cứ tiếp tục viết. Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng động và những lời này: khi mày ra đi, chúng tao sẽ hủy diệt mày. Mày đừng có mà làm khổ chúng tao. Tôi rảo mắt nhìn chung quanh và thấy nhiều hình thù gớm ghiếc. Vì vậy, tôi làm dấu thánh giá trong đầu và bọn chúng liền biến mất. Satan thật xấu xa kinh hãi. Những linh hồn bị trầm đọa khốn nạn cứ phải ở bên cạnh hắn. Chỉ thấy hắn mà thôi còn kinh tởm hơn mọi cực hình hỏa ngục khác. Một lúc sau, tôi được nghe lời này trong linh hồn: con đừng sợ hãi gì cả, không gì nghịch với thánh ý cha xảy đến với con được. Sau những lời ấy của Chúa, một sức mạnh lạ thường tràn vào linh hồn tôi. Tôi vui mừng khôn xiết vì Thiên Chúa thật quá tốt lành. Thời gian thỉnh tu. Tuổi nhận vào dòng. Bất kỳ thiếu nữ nào trong độ tuổi từ 15 đến 30 Trước tiên phải xét đến tinh thần ký nguyện sinh đã thấm nhiễm và đức tính của họ, xem họ có ý chí mạnh mẽ và can đảm theo chân Chúa Giêsu với sự vui tươi hoan hỷ hay không. Vì Thiên Chúa yêu mến kẻ cho một cách vui tươi, họ phải khinh chê thế gian và bản thân. Việc thiếu của hội môn không bao giờ ngăn trở việc thu nhận. Mọi vấn đề liên quan đến ký nguyện sinh phải minh bạch, không nên thu nhận các trường hợp rắc rối. Không được thu nhận những người u uất hay buồn bực, những người mắc bệnh truyền nhiễm, những người tính khí thất thường, những người dễ nghi ngờ kẻ khác, những người không thể thích nghi với đời sống tu trì. Các phần tử phải được tuyển chọn hết sức cẩn trọng, bởi vì chỉ một phần tử không xứng hợp mà thôi cũng đủ đưa cả cộng đoàn đến chỗ xáo trộn.